Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đã trình bày với cộng đoàn về câu chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính: Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá và xuống ngục tổ tông. Tôi đã cắt nghĩa cái khái niệm và ý nghĩa của câu chúng ta tuyên xưng xuống ngục tổ tông, tức là Chúa Giêsu đến để mở cửa ngục. Mà cửa ngục tổ tông là nơi giam giữ các linh hồn từ tạo thiên lập địa cho đến khi Chúa Giêsu lập công cứu chuộc trên cây thánh giá. Và cũng từ vấn đề này thì nảy sinh một cái câu hỏi khác có liên quan. Bởi vì những ai sống trước Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu chưa thực hành ơn cứu độ, cho nên họ còn bị giam ở một cái ngục gọi là ngục tổ tông. Nảy sinh một câu hỏi khác, đó là các em nhỏ mà không được rửa tội, chết chưa được rửa tội thì có được rỗi linh hồn không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Các trẻ em mà chết khi chưa được chịu phép rửa tội thì có được rỗi linh hồn không? Và nhất là số các thai nhi bị giết hại bây giờ rất đông, rất nhiều. Mỗi một năm ở Việt Nam chúng ta có từ 1,5 triệu đến 2 triệu thai nhi bị sát hại. Vậy câu hỏi đặt ra là các trẻ em chết khi chưa được chịu phép rửa tội hoặc là các thai nhi bị giết hại có được rỗi linh hồn không? Thưa, chúng ta phải lần về với lịch sử thần học. Bởi vì trong hệ thống thần học của giáo hội có những điều thì được định tín là đức tin, không ai được quyền nói ngược lại. Nhưng có những điều còn bỏ ngỏ cho người ta bình luận, cho các nhà thần học soi xét nguồn mạch ở Thánh Kinh và cùng sử dụng lý trí để suy xét đưa đến kết luận. Ví dụ như tín điều về Chúa Ba Ngôi, tín điều về ngôi thứ hai nhập thể là thuộc về đức tin gọi là định tín thì không thay đổi. Ai là người Công giáo mà không tin như thế thì không phải là người Công giáo. Tín điều Đức Mẹ lên trời, tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, vân vân. Vậy thì vấn đề các em nhỏ mà chết trước khi được rửa tội thì có hai khuynh hướng. Có một khuynh hướng trong lịch sử nói rằng các em sẽ được vào một khu người ta gọi là Limbo. Nói đến chữ Limbo thì công các bà đều hiểu là ở trên cung thánh vào mùa chay thứ 6 tuần thánh có cái màn căng thế này. Thế thì ở ngoài này là nhà thờ, mà trong cái màn căng chúng ta cũng gọi là Limbo. Tôi cũng chưa hiểu là cái từ đó từ đâu tới, nhưng mà ở trong cái bức màn này chúng ta gọi là Limbo để các ông ban hành giáo chuẩn bị đóng đinh Chúa với lại chuẩn bị dựng tượng vân vân. Chúng ta cũng có cái khái niệm đấy. Nhưng mà cái chữ Limbo mà tôi đang trình bày đây không có gì liên quan với cái màn của cung thánh. Có một trào lưu thần học cho rằng các trẻ em chết mà chưa được chịu phép rửa tội thì sẽ được ở một nơi không được lên thiên đàng, bởi vì chưa được rửa tội, và các em sẽ ở một nơi gọi là Limbo, tức là các em cũng sống trong tình trạng hạnh phúc nhưng mà của những người không được rửa tội. Đó là một trào lưu thần học trước Công đồng Vaticano thứ hai, tức là trước năm 1965. Nhưng mà theo như cái tinh thần của thần học ngày nay thì phần lớn 99% người ta cho rằng các em được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa, bởi vì các em không được rửa tội, không phải lỗi ở các em. Các em không được rửa tội, không phải lỗi ở các em. Vì thế mà câu trả lời dứt khoát là phần lớn đều cho rằng các em được hưởng thiên đàng, hưởng hạnh phúc nơi thiên đàng cùng với vinh quang Thiên Chúa và các thánh, vì các em là những hài nhi vô tội. Các em bị giết hại hoặc là trẻ em mà sinh ra chưa được phép rửa tội là những người vô tội. Một câu nữa được đặt ra cũng rất quan trọng, nó đi liền với nhau. Tôi xin trả lời để công các bà thấy luôn, đó là vậy thì có bao nhiêu người xung quanh chúng ta ở thành phố Hải Phòng không được rửa tội, không theo đạo thì người ta xuống hỏa ngục hết hay sao? Một cái câu hỏi cũng rất quan trọng đặt ra. Những người mà cũng ở thành phố Hải Phòng xung quanh chúng ta mà không được rửa tội, không đi lễ thì đến lúc người chết, người ta chết thì như thế nào? Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa quyền năng vô cùng. Thiên Chúa có thể cứu độ bằng nhiều phương tiện khác nhau. Cho nên giáo lý Công giáo đã dạy chúng ta ở số 847 sách giáo lý của giáo hội Công giáo đã dạy chúng ta như thế này: những ai vô tình không được nhận biết Chúa mà cố gắng đi tìm đấng cao cả và đồng thời cố gắng để sống theo sự chỉ dẫn của lương tâm thì họ cũng được rỗi linh hồn. Tôi nhắc lại cái câu giáo lý, câu giáo lý số 847 trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo nói: những ai vô tình, chúng ta nhớ cái chữ vô tình là phải nhấn mạnh, vô tình tức là không phải lỗi ở người ta không khước từ lời Chúa mà người ta vô tình. Những ai vô tình không được nhận biết Chúa, nhưng mà vẫn thao thức đi tìm đấng cao cả và cố gắng sống theo sự chỉ dẫn của lương tâm, thì người ấy cũng được Chúa thương và họ được rỗi linh hồn. Có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ bằng nhiều cách khác nhau. Có những người vì vô tình mà họ không biết Chúa, có những người không biết Chúa không phải là lỗi của họ, nhưng mà họ cố gắng sống theo tiếng nói của lương tâm, bởi vì lương tâm là lề luật của Thiên Chúa đặt để trong trái tim mỗi người. Có lần khác tôi sẽ trở lại để vấn đề lương tâm, bởi vì mỗi một lần nói ít thôi thì chúng ta dễ nhớ hơn. Vì thế hai câu hỏi đi liền với nhau. Thứ nhất là các trẻ em không được rửa tội chết có được rỗi linh hồn không? Thì 99% các nhà thần học ngày xưa thì gọi là ở Limbo, nhưng bây giờ thì mọi người đều đồng ý là Chúa thương người ta vô cùng. Chúa thương người ta vô cùng, cho nên các em được hưởng hạnh phúc thiên đàng với các thánh. Câu thứ hai là có nhiều người không phải là người công giáo, tức là không được rửa tội, vậy thì chết thì như thế nào? Những ai sống mà khao khát đi tìm đấng cao cả và sống theo sự hướng dẫn của lương tâm. Các ông các bà thấy có ba cái yếu tố trong cái câu giáo lý này nhé. Một là những ai vô tình không nhận biết Chúa, vô tình không nhận biết Chúa, tức là không phải là từ chối Chúa, mà khi đã nói về Chúa rồi người ta từ chối thì không còn vô tình nữa. Thứ hai là cố gắng đi tìm đấng cao cả, mà mặc dù mình chứ không gọi Ngài là Thiên Chúa, có thể gọi là Ông Trời, có thể gọi là Thượng Đế, có thể gọi là Tạo Hóa, nhưng mà mình tin có một đấng cao cả. Và cái điều kiện thứ ba là sống theo hướng dẫn của lương tâm. À, ba cái điều kiện ấy thì chúng ta sẽ thấy là lòng thương của Chúa thì mênh mông vô bờ, không giống như con người chúng ta. Vì thế mà chúng ta thường lấy con người để so sánh với Thiên Chúa, hoàn toàn là một cái sự so sánh khập khiễng, bởi vì Thiên Chúa không giống như con người.